Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 9 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phí sát hạch lái xe tất cả các hạng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 8.
Chuẩn bị khởi công đồng loạt 4 cao tốc trong tháng 6.
Hỗ trợ 1.000 đơn vị máu cho khu vực Tây Nam Bộ.
Giới khoa học cảnh báo nhiệt độ trái đất tăng thêm 0,2 độ C mỗi thập niên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 9 tháng 6, họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội sẽ thảo luận một dự án luật và một dự thảo nghị quyết. Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ một số nội dung. Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật đất đai sửa đổi. Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 648 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 sẽ có 14 cảng hàng không quốc tế gồm Vân Đồn, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. 19 cảng hàng không quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Cao Bằng, Nà Sản, Cát Bi, Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thanh Sơn và cảng hàng không thứ hai phía Đông Nam, Nam thủ đô Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% và áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm.
Từ ngày 1 tháng 8 tới, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng. Đây là nội dung của thông tư số 37 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể, thông tư mới của Bộ Tài chính quy định lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế vẫn giữ nguyên mức 135.000 đồng một lần. Đối với thi sát hạch lái xe các loại A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết và thực hành sẽ tăng 20.000 đồng so với trước đó. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết tăng 10.000 đồng. Sát hạch thực hành trong hình tăng 50.000 đồng. Sát hạch thực hành trên đường giao thông tăng 20.000 đồng. Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng.
Từ ngày 8 tháng 6, Nghị định 30 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139 năm 2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Sau đây là một số điểm mới của Nghị định này. Nghị định cho phép các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới thì được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới. Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật. Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn, khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khởi công đồng loạt các dự án đường bộ cao tốc vào ngày 18 tháng 6 sắp tới. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 6 sẽ khởi công các tuyến cao tốc như Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đối với dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ báo cáo kế hoạch khởi công sau khi đủ các điều kiện theo quy định.
Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết tính đến ngày 8 tháng 6, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã hoạt động bình thường, không còn tình trạng tắc nghẽn. Trung bình số lượng người truy cập web của Cục đăng kiểm Việt Nam trong cùng thời điểm đạt khoảng 30.000 lượt, cao điểm nhất lên đến 250.000 lượt. Đến nay đã có hơn 8 triệu lượt truy cập để gia hạn kiểm định phương tiện.
Trước tình trạng thiếu máu trong điều trị, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết sẽ điều chế khoảng 1.000 đơn vị máu thành các chế phẩm máu an toàn, cung cấp cho các bệnh viện ở khu vực Tây Nam Bộ. Số máu này được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận trong chương trình Hiến máu Hành trình đỏ lần thứ 11 mới đây. Máu được hiến sẽ được chuyển ngược ra Hà Nội để Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xét nghiệm sàng lọc, điều chế thành các chế phẩm máu an toàn và cung cấp trở lại cho các khu vực Tây Nam Bộ. Trước đó, Bộ Y tế đã yêu cầu các trung tâm máu cả nước hỗ trợ khu vực Tây Nam Bộ trong vấn đề này.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Anh sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo AI vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được công bố. được tổ chức trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên thế giới đang nỗ lực đưa ra các quy tắc quản lý việc sử dụng AI tạo sinh, công nghệ có khả năng tự tạo ra văn bản và hình ảnh, mà điển hình là ứng dụng ChatGPT. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo AI sẽ xem xét các rủi ro liên quan đến AI, bao gồm các hệ thống công nghệ tiên phong, đồng thời thảo luận về cách thức giảm thiểu những rủi ro này thông qua hợp tác quốc tế.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha, mùa xuân năm 2023 là mùa xuân nóng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Cụ thể, nhiệt độ trung bình trong mùa xuân là 14,2 độ C, cao hơn 1,8 độ C so với bình thường. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha nêu rõ, đây là mức nhiệt cực kỳ nóng, cao hơn 0,3 độ C so với năm 1997, năm có mùa xuân nóng nhất cho đến nay.
Khói mù từ các đám cháy rừng đang hoành hành ở Canada khiến cho chất lượng không khí ở một số bang của Mỹ ở mức nguy hiểm. Đám mây cho bụi có thể ảnh hưởng tới chất lượng không khí đối với hầu như toàn bộ bờ biển Đại Tây Dương đến tận Nam Carolina. Bầu trời New York và nhiều thành phố khác Bắc Mỹ ngày càng trở nên mù mịt, ngả vàng, không khí có mùi gỗ cháy. Giới chuyên gia cảnh báo là khói cháy rừng có liên quan đến tỷ lệ đau tim và đột quỵ cao hơn, làm gia tăng các ca cấp cứu vì bệnh hen suyễn.
Trước tình hình các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng nhanh chóng trên thế giới, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là trẻ em, Ủy ban châu Âu EC đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus RSV. Vaccine được cấp phép là Arexv của hãng dược phẩm GSK, sử dụng cho những người trên 60 tuổi với mức độ bảo vệ có thể lên tới 94%. Dự kiến vaccine sẽ có mặt trên thị trường trước tháng 12 năm nay. RSV là một loại virus gây viêm phổi và đường hô hấp có nguy cơ lây lan cao. RSV thường gây triệu chứng nhẹ nhưng có thể gây bệnh nặng ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người cao tuổi, cũng như những người có bệnh nền và hệ miễn dịch kém.
Theo Bloomberg, TikTok hy vọng sẽ tăng gấp 4 lần quy mô hoạt động thương mại điện tử trên toàn cầu, với tổng doanh thu hàng hóa đạt mốc 20 tỷ đô la Mỹ. Lý do cho con số đầy tham vọng này là dựa trên sự tăng trưởng nhanh ở thị trường Đông Nam Á. Báo cáo của Bloomberg cho hay, năm ngoái tổng giá trị hàng hóa là 4,4 tỷ đô la Mỹ, giao dịch qua TikTok Shop là 4,4 tỷ đô la Mỹ. Năm nay mục tiêu được đặt ra cao gấp 4 lần với trọng tâm được đặt cược vào những thị trường lớn như là Indonesia.
Trong bản báo cáo khoa học về khí hậu cập nhật, 50 nhà khoa học hàng đầu thế giới đã cảnh báo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức cao nhất mọi thời đại và đang đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu với tốc độ chưa từng thấy. Các nhà khoa học tính toán rằng trong thập niên qua, từ năm 2012 đến năm 2021, trung bình mỗi năm có 54 tỷ tấn carbon dioxide được thải vào khí quyển, tương ứng với 1.700 tấn mỗi giây. Từ năm 2013 đến năm 2022, sự nóng lên của trái đất do hoạt động con người gây ra đã khiến nhiệt độ tăng thêm 0,2 độ C mỗi 10 năm.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 8 tháng 6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng là 66 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 77 huy chương đồng, xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại Paragames 12. Với thành tích này, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại Paragames 12. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Indonesia độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp với 153 huy chương vàng, 140 huy chương bạc và 87 huy chương đồng. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Thái Lan chắc chắn ở vị trí thứ 2 với 123 huy chương vàng, 107 huy chương bạc và 84 huy chương đồng.
Liên đoàn bóng đá thế giới đã gửi thông báo tới các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 về việc tăng các khoản hỗ trợ và tiền thưởng. Ngoài việc tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên 31 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển giành quyền tham dự World Cup nữ 2023, FIFA sẽ bổ sung thêm 110 triệu đô la Mỹ phân phối dựa trên thành tích của đội tại giải đấu. Bên cạnh đó, theo quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các đội tuyển khác khi tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ nhận tối thiểu là 30.000 đô la Mỹ.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Miami đang tính đến phương án ký hợp đồng với Di Maria. Hai bên bắt đầu đưa ra một số thỏa thuận. Tuy nhiên, rào cản của đội bóng này là tiền vệ Argentina vẫn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở châu Âu. Nếu chiêu mộ thành công Di Maria, Inter Miami sẽ giúp Lionel Messi có đối tác ăn ý trên hàng công. Ngoài đời, Di Maria và Messi là bạn thân. Họ đã chơi cùng nhau ngay từ khi là những cầu thủ trẻ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay thì miền Bắc tiếp tục có mưa từ rải rác cho đến diện nhiều nơi, trong đó thời gian mưa dông mạnh tập trung về chiều tối và đêm với hai tâm mưa lớn, một là khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và một tâm mưa nữa là khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ. Đó là thời tiết trong chiều tối và đêm, còn ban ngày mưa chỉ xuất hiện cục bộ, có nơi có nắng gián đoạn nên nhiệt độ chiều nay ở Bắc Bộ vẫn dao động từ 31 đến 34 độ. Chỉ riêng một số nơi ở khu ven biển Đông Bắc nhiệt độ thấp hơn dưới 30 độ. Khu vực Trung Bộ trong khoảng thời gian từ sáng nay cho đến chiều hầu như ít có mưa, trời nắng nhưng không quá nóng. Mức nhiệt hầu hết ở các nơi trên khu vực phổ biến từ 31 đến 34 độ, chỉ riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây có nhiệt độ cao hơn. Từ trưa và chiều nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn khá là mát mẻ. Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, Nam Bộ chỉ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.